Cảm ơn quý vị đã tải về chương trình của SBS Radio. Tìm biết chi tiết để nghe toàn bộ chương trình, ghé thăm sbs.com.au/vietnamese.
Cùng Thư viện Thụy Điển đã ngưng cuộc điều tra về cáo buộc hiếp dâm của người sáng lập trang mạng Wikileaks là ông Julian Assange. Được biết từ năm 2010, Thụy Điển muốn thẩm vấn ông này có quốc tịch Úc với cáo buộc cưỡng hiếp hai phụ nữ. Ông Assange, 45 tuổi, đã ở trong tòa đại sứ Ecuador tại London từ năm 2012 sau khi xin tị nạn chính trị. Greg Dyer và Phan Bách tường thuật. Cùng Thư viện Thụy Điển đã hủy bỏ các cuộc điều tra đối với ông Julian Assange. Được biết họ đã muốn thẩm vấn ông này từ năm 2010 sau khi có hai phụ nữ đưa ra các cáo buộc riêng rẽ đã bị ông hãm hiếp. Ông Assange nhấn mạnh rằng anh đã làm tình với sự thỏa thuận của cả hai phụ nữ này, thế nhưng họ cáo buộc ông làm ngơ lời yêu cầu của họ là ông này phải mang bao cao su. Với lập luận cho rằng ông này ở ngoài Thụy Điển trong một vài năm nữa nên cuộc điều tra đã đóng lại. Tường bố qua một thông dịch viên vị chánh công tố Thụy Điển giải thích lý do.
Given that there would be the requirement for Julian Assange to be present in a Swedish court.
Với đòi hỏi ông Julian Assange có mặt trước tòa án Thụy Điển, này có vẻ chẳng có điểm nào tiếp tục cuộc điều tra sơ khởi nữa. Nếu như ông Julian Assange trở lại Thụy Điển trước tháng 8 năm 2020, thì cuộc điều tra có thể bắt đầu trở lại.
Trong đó, mẹ của ông Assange là bà Christine Assange cho đài ABC biết rằng cuộc điều tra tiên khởi tại Thụy Điển tìm thấy con bà chẳng có gì để trả lời.
Vào năm 2010, cũng cáo buộc này đã được chánh công tố Thụy Điển tại Stockholm điều tra và sau đó đã hủy bỏ do không có căn bản pháp lý. Người phụ nữ liên quan trong vụ cho biết không bị Assange hãm hiếp và từ chối ký vào biên bản, cũng như nói rằng cô bị cảnh sát gây áp lực và chính họ dựng chuyện để tìm cách bắt giữ Assange. Chính xác đó là lời của cô ta.
Trong đó, cảnh sát Anh Quốc cho biết trái bắt giữ ông này, 45 tuổi, vẫn còn hiệu lực do ông Assange đã vi phạm luật về tự do tạm. Cảnh sát thành phố London nói rằng ông này vẫn can tội nhẹ hơn về việc không trình diện trước tòa án và tội danh này có thể bị án tối đa là 1 năm tù cộng thêm tiền phạt. Ông Assange luôn tranh luận rằng nếu ông có mặt tại Thụy Điển thì cuối cùng ông có thể bị dẫn độ sang Mỹ để trả lời về việc công bố 500.000 hồ sơ quân sự bí mật về cuộc chiến Al Fuhan và Iraq. Hồi năm 2012, một trong các luật sư có trụ sở tại Mỹ của ông là Michael Ratner cho đại BBC biết rằng bản án bí mật đã sẵn sàng tại Mỹ và một đại bồi thẩm đoàn đã được thiết lập.
A grand jury is a process by which the US government indicts people. It's secret. Witnesses go in front of
đại bồi thẩm đoàn là một tiến trình trong đó chính phủ Mỹ buộc tội người khác và chuyện này là điều bí mật. Các nhân chứng ra trước đài bồi thẩm đoàn và chúng tôi biết có một số người đã được triệu tập. Một trong những người đó tiết lộ rằng ông ta đã được gọi đến. Một người đàn ông tên là David House cho biết ông đã được gọi đến trước đài bồi thẩm đoàn đó. Vì vậy chúng tôi biết được nó đang diễn ra. Chúng tôi biết là quốc gia này hiện điều tra các âm mưu gián điệp và rất muốn xét xử ông Julian Assange.
Luật sư chuyên về nhân quyền Jeffrey Robinson là cố vấn luật pháp cho ông Julian Assange cho đài BBC biết rõ ràng là Hoa Kỳ muốn truy tố ông Julian Assange.
It's not a question of believing that America is after him. It's a question of knowledge. All you have to do.
Đó không phải là vấn đề để tin rằng Hoa Kỳ đang theo dõi ông này, mà là vấn đề về sự hiểu biết. Mọi người nên nhìn lại hồi tuần qua về những gì mà ông Jeff Sessions, Bộ trưởng Tư pháp Mỹ, nói về việc bắt giữ ông Assange và xét xử ông này là một ưu tiên hàng đầu của chính phủ Trump. Điều đó phản ánh những gì đã được tuyên bố một vài tuần lễ trước khi tân giám đốc CIA của ông Trump bổ nhiệm nói rằng tu chính án bảo vệ quyền tự do ngôn luận không áp dụng cho Wikileaks.
Còn ông Rick Barn cũng là cố vấn luật pháp cho Wikileaks và ông Julian Assange. Ông lặp lại lời kêu gọi chính phủ Úc phải làm nhiều hơn nữa để trợ giúp cho ông Assange.
Tôi tuyên bố một lần nữa với chính phủ Úc rằng đây là một công dân Úc đang gặp phải khó khăn và chính phủ Úc có vai trò trong việc này, nhưng luôn luôn có vai trò trong việc nói chuyện với Washington và London để minh bạch hóa vấn đề nhân danh ông Julian Assange và đó là một việc cần làm.
Được biết, Julian Paul Assange sinh ngày 3 tháng 7 năm 1971 là một nhà báo người Úc. Đây là người được biết tiếng nhiều với tư cách là người sáng lập, người tổng biên tập và phát ngôn nhân của Wikileaks. Ông từng là hacker nổi tiếng, công việc của Assange là thu thập tài liệu và hình ảnh mà các chính phủ và tổ chức coi là tuyệt mật rồi công bố trên mạng Wikileaks. Ông Assange sinh ra thành phố Townsville, tiểu bang Queensland, thuộc miền Bắc nước Úc. Cha mẹ của ông điều hành một nhà hát lưu động nên tuổi thơ của ông rày nay mai đó không có cuộc sống ổn định. Năm 1979, mẹ ông, bà Christine tái hôn, người cha dưỡng của ông làm nhạc sĩ, đồng thời là thành viên của một giáo phái có tên là Family, gia đình. Mẹ của ông Hassan phải vất vả lắm mới chạy thoát khỏi người đàn ông này, bởi vì ông này muốn đưa em trai của ông Julian về sống trong giáo phái. Do thường xuyên phải di chuyển nên Julian không được học hành đến nơi đến chốn. Chỉ đến năm 14 tuổi thì phải chuyển chỗ ở đến 37 lần, cũng như thường xuyên phải chuyển trường. Người mẹ nhận trách nhiệm dạy dỗ cậu con trai nhưng cũng chẳng được bao nhiêu. Chính vì sự thiếu hụt này đã tạo cho Julian thói quen tự học và dành nhiều thời gian tại các thư viện, rất thích sách và khoa học, và chẳng bao lâu sau đó, ông có cơ hội ứng dụng những kiến thức tự học vào thực tế. Chiến công đầu tiên của Julian là bẻ khóa chương trình của chiếc máy tính Commodore 64, cũng như say mê khám phá những thông điệp mà những nhà lập trình tạo ra. Năm 16 tuổi, Assange quyết định thử làm hacker thực sự. Anh nhanh chóng được giới giang hồ ngã mũ kính chào vì khả năng bẻ khóa được đa số các hệ thống bảo mật. Cùng một số người bạn, Assange thành lập một nhóm hacker có nguyên tắc hành động rất hào hiệp là không gây hại đối với hệ thống máy tính đột nhập vào, không thay đổi thông tin lưu trữ trong hệ thống đó, không chia sẻ thông tin với tất cả. Julian khi đó phải là một cô bé 16 tuổi và họ dọn đến ở chung với nhau. Vài năm sau, hai người kết hôn và có con. Cặp vợ chồng trẻ trải qua một số thời khắc phức tạp liên quan đến hoạt động không mấy hợp pháp của Julian. Có lần cảnh sát đã tịch thu toàn bộ các thiết bị máy tính sau khi kết tội biển thủ của Citibank. Tội này sau đó, Assange được minh oan. Assange kể từ đó, tôi hiểu rằng cần phải thận trọng hơn. Sự bình an của gia đình Assange kéo dài không lâu. Năm 1991, anh đột nhập thành công vào mạng viễn thông của công ty Nortel và xa lưới. Assange thất bại trong việc thuyết phục ban lãnh đạo Nortel không báo cho cảnh sát, nên có thể bị bắt bất cứ lúc nào và có nguy cơ bị án phạt tù 10 năm. Vào thời điểm khó khăn đó, vợ của Assange đã quyết định chia tay với người chồng hacker. 3 năm sau, phiên tòa xét xử Assange diễn ra và đưa ra phán quyết rằng hành động của anh không gây thiệt hại cho Nortel. Phiên tòa kết thúc với việc Assange phải nộp tiền phạt, nhưng anh không gọi được vợ đem con trở lại. Website Wikileaks được Assange dựng lên khi giả từ hiệp hacker. Mục đích của website này là đăng tải những tài liệu mật theo tinh thần mà Assange tuyên bố và tranh đấu với bộ máy kiểm duyệt toàn thế giới. Assange tụ tập một nhóm những người đồng quan điểm và làm việc ngày đêm để dự án ra đời, dốc toàn tâm toàn lực vào cuộc chơi mới. Assange làm việc quên ăn quên ngủ và ngồi lì trước máy tính hàng tháng liền không ra khỏi phòng. Cần ghi nhận rằng những tài liệu đầu tiên mà Wikileaks đăng tải không hề hấp dẫn quảng đại quần chúng. Trong số đó có thông tin về Alpha Sigma Tau, một hội sinh viên bí mật được thành lập tại một trường đại học của Mỹ, hiến chương của hội Tam Hoàng, điều lệ của một giáo phái đa thê. Nhưng mãi đến năm 2007 thì Wikileaks bắt đầu xuất hiện những văn bản đầu tiên gây chấn động mà tiêu biểu là thông tin về những vụ biển thủ tài chính của ông Daniel Arap Moi, cựu tổng thống Kenya. Và mãi năm 2010, Wikileaks đăng tải những tài liệu phơi bày sự thật cuộc chiến của Mỹ tại Afghanistan và Iraq, thay đổi sự nghiệp phơi bày những bí mật chính trị, ngoại giao, bỏ sang bên phong cách sống truyền thống tự đặt mình và các đồng nghiệp vào vòng nguy hiểm. Assange tiếp tục đi theo những lý tưởng đặt ra từ thời cha trẻ tinh tặc của mình. Rất khó để xác định xem ông đã theo đuổi vinh quang hay vinh quang tự tìm đến ông. Thế nhưng điều rõ ràng là công việc của Assange đã thu hút sự chú ý của toàn thế giới. Tính đến cuối tháng 11 năm 2010, Julian Assange được tạp chí Forbes xếp hạng 68 trong danh sách những người có quyền lực nhất thế giới.
Quý vị đang nghe SBS Việt ngữ, nghe trực tiếp chương trình mỗi đêm trên radio. Quý vị có thể nghe trên trang mạng của chúng tôi hay với SBS Radio app trên điện thoại. Ghé thăm sbs.com.au/vietnamese.